Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không chứng minh. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không chứng minh. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không chứng minh. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Chương 2. Phương pháp tu trì. Nhưng hôm nay thì nó là cái mục nói rõ cách đối trị phiền não. Hòa thượng nói từ rất lâu lão sư Lý khi còn ở đời ngày thường dạy rằng người tu hành phải đổi tâm. Người tu hành phải thay đổi tâm. Tâm thay đổi tốt rồi thì hành vi tự nhiên liền sẽ tốt. Vậy thì chúng ta hãy tự quán chiếu xem. Bấy lâu nay chúng ta tu hành, chúng ta đã chân thật thay đổi tâm chưa? Tâm chúng sanh chúng ta luôn luôn là nhỏ hẹp đến mức mà chỉ có ta thôi, không thể dung chứa người khác. Và thường nói đơn giản, cùng cái tâm đó, ta vẫn có thể mở rộng ra, yêu thương tất cả mọi người, thì trong đó có những người thân của mình. Yêu thương con mình thì mình yêu thương hết tất cả những người con của thiên hạ. Thì cũng chỉ là cái tâm đó thôi. Nó rộng mở hơn. Nhưng mà từ cái tâm rộng mở đó, tự nhiên nó khoáng đạt hơn. Ta yêu thương gia đình của mình thì gia đình của mình cũng như tất cả những gia đình khác. Vậy thì tất cả gia đình khác cũng được gọi là hưởng phúc. Chứ đâu phải là ta dụng tâm cho gia đình, rồi ta dụng tâm cho xã hội là một cái tâm khác đâu. Chỉ một tâm. Ta chân thành yêu thương gia đình mình, vậy thì ta mở rộng hơn. Ta yêu thương tất cả mọi gia đình. Ta nghĩ gia đình mình hạnh phúc, thì tất cả những các gia đình khác cũng có được hạnh phúc. Thì thử khác, ta đã thay đổi được cái tâm mình rồi. Hòa thượng nói, tâm cải đổi rồi thì hành vi tự nhiên liền sẽ thay đổi và liền sẽ tốt. Cái mấu chốt ở chính ngay chỗ này. nhưng chúng ta thì không từ ở ngay cái mấu chốt này mà tháo gỡ. Có rất nhiều người tìm đến năm non bảy núi gì đó, tìm đến một nơi tịch thật tĩnh lặng nào đó, thì họ cho rằng như vậy họ sẽ thay đổi được cái đời sống của họ. Nhưng đến khi tìm đến chỗ tịch lặng rồi vẫn phiền não. Một câu rất là đơn giản mà lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã dạy: siêu xỉn rỉn do cải xỉn, tu hành nhân yếu cải tâm. Yếu cải tâm, yếu là thiết yếu, là cần thiết. Cải là thay đổi. Người tu hành cần thiết phải thay đổi cái tâm này. À, Hòa Thượng dạy chúng ta cũng vậy. Hòa Thượng nó không cần hiểu một cách nó quá ư là phức tạp. Từ ở nơi đó, ngay ở nơi đó, mở rộng hơn. Mở rộng đến mức độ nào? Mở rộng đến mức hết sức có thể. Thí dụ chúng ta yêu thương con mình, vậy thì mình là yêu thương con của thiên hạ. Mình yêu thương vợ mình, mình cũng yêu thương tất cả những người làm vợ. Mình yêu thương gia đình của mình, thì mình hãy yêu thương tất cả những gia đình trên thế gian này. Mở rộng đến đến mức độ nào được, tâm mình mà mở rộng đến mức độ nào đó, thì chân mực cái sự mở rộng đó thì chính là cái tâm, gọi là tâm lượng của chúng ta. Cái chính là cái công phu mở mở tâm của chúng ta đạt đến bao nhiêu. Chúng người ta nghe Hòa Thượng nói từ bi khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian, mà chúng ta đạt đến được cái tâm là từ bi khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian, thì sao? Thì cái tâm đó chỉ là Phật. Tâm đó là tâm Phật. Mà chúng ta tu học Phật là để làm gì? Học Phật là để làm Phật. Hiện tại chưa thể làm Phật là gì? Tâm chưa mở. Nếu tâm ta mở rộng đến đến chừng mực rộng lớn nào đó, thì chính là cái cảnh giới mà nội tâm của các bậc Bồ Tát ở trong nhà Phật, chính là gì? Từ sơ quả cho đến đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác là Bồ Tát là cao nhất, qua 52 vị thứ đẳng giác rồi lên là diệu giác, rồi quả di Phật. Đẳng giác diệu giác là đang làm những bậc cao cao nhất trong quả vị Bồ Tát. Cho nên phải từ ở nơi tâm mà thay đổi. Tâm thay đổi tốt rồi thì hành động tự nhiên tốt. Khởi tâm động niệm cũng sẽ tự nhiên tốt. Đối nhân sự thế tiếp vật cũng tự nhiên tốt. À, chúng ta thấy chúng ta chỉ cần lơ là qua loa ở cái đoạn này thôi, thì cả đời chúng ta hành trì rất là khổ sở. Làm mọi việc đều là chướng ngại. Mình cứ nghĩ rằng chướng ngại là từ ở nơi người khác mang đến cho mình, mà mình không hề biết được rằng chướng ngại là chính ở nơi tâm mình. Thật ra thì không ai giỏi hơn ai. Điều là ở chỗ chúng ta nghe lời và cố gắng làm. Mọi người thử thử mà lắng nghe xem. Hai những người mà từng đã đi theo tôi, nghe thử xem. Tôi quan tâm đến người nhà của tôi ở một chừng mực nhất định. Nhưng tôi quan tâm đến người người ngoài đôi khi gấp 10 lần, thậm chí là đến 100 lần. Vì sao vậy? Những cái việc cần thiết, mình thấy việc đó rất là cần thiết. Vì cho dù là nó phải gấp 100 lần thì vẫn cũng làm. Thì đó chính là gì? Chính là mình tập thay đổi cái tâm của mình. Nói không không có được đâu. Nói không mắc cỡ miệng. Nói nó không mạnh mẽ. Nói và làm tương ưng. Vậy thì mình nói rất là mạnh mẽ. Ngay ở chỗ cái chỗ đổi tâm này, thay đổi cái tâm, đa phần những người học Phật không biết. Đến với Phật là mong một sự cảm ứng kỳ diệu nào đó. Không biết rằng ở nội tâm chúng ta là một sự cảm ứng kỳ diệu. Một sự cảm ứng kỳ diệu không thiếu thứ gì. Câu này chứng thật ở đâu? Chứng thật ở chỗ Lục Tổ Huệ Năng đã nói. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn vật. À, chúng ta nghe cái chữ nào ngờ nhé. À, nào ngờ. Kỳ diệu đến mức nào? Kỳ diệu đến mức mà chúng ta có thể làm Phật. Những người có một ít tài lẻ, nói năng lưu loát một chút, nghĩ mình giỏi hay sao? Làm một chút việc gì đó hơn người một chút, tưởng mình là giỏi sao? Có người đạt được thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, tưởng là mình giỏi sao? Đó là những cái tài lẻ. À. Chúng ta phải biết rằng, từ ở nơi nguồn tâm này, có trí tuệ của Phật, có năng lực của Phật, có đức tướng của Phật. Trí tuệ, đức tướng, tướng hảo của Phật đều có sẵn. Ở nơi Phật thì tròn đầy. Ở nơi chúng sanh chúng ta không thiếu một mảy may. À, ở nơi Phật thì tròn đầy đấy. Nhưng mà ở nơi chúng sanh chúng ta thì sao? Vẫn không thiếu một mảy may. Một mảy bụi cũng không thiếu. Vẫn đầy đủ. Ở nơi Phật thì như một vầng trăng sáng, không có một chút mây mờ. À. Còn ở nơi chúng sanh chúng ta thì sao? Tham sân si, nó che lấp hết. Hòa thượng nói, nếu như chỉ có trên hành vi mà thay đổi, Chỉ thay đổi trên hành vi thôi. Đó chỉ là biểu hiện ở bên ngoài, làm cái dáng vẻ, làm cái dáng vẻ. Trong nội tâm thì vẫn là vọng tưởng, chấp trước. Bạn biểu hiện trên hình thức, hình thức đó bạn tưởng bạn gạt được người ta. Và tôi nói bạn không thể gạt được người ta. Làm kiểu, làm dáng, làm bộ, làm tịch. À, tưởng là người ta không biết. Nhưng trong tất cả những cái việc làm của chúng ta vẫn là gì? Vẫn là phiền não, vọng tưởng, chấp trước. Nó đang làm chủ. Cái gì thì người ta nhìn vào ngay, người ta nhìn vào, người ta nhận ra ngay. Và thường nói câu này: Y rãn sư vô, y nhiên thị vô tề ư sự. Là gì? Vẫn cứ là vô tích sự, không giúp gì cho mình, mà cũng không giúp được gì cho người. Và thầy nói giao chuyện tới sự, giao cài sự. Cái quan trọng nhất, cái then chốt nhất là phải thay đổi cái tâm của mình. Thay đổi đây không phải đem cái khác để vào, mà chính từ ở nơi đó, ở cái nơi ta cái tâm xấu xí bấy lâu nay đấy, mở rộng nó ra, thay đổi nó. Cái tâm bấy lâu nay chỉ, nó chỉ mở, nó chỉ mở vừa đủ cho cái ta của mình thôi. À, chính cái tâm đó, cái tâm mà nó chỉ mở rộng chứ có một mình ta thôi. À, từ đó mà mở rộng ra, quá nhập cái ta nhỏ bé thành cái ta rộng lớn, từ cái ta nhỏ bé chuyển đổi thành cái ta rộng lớn, vậy thì ta đâu còn ta nữa đâu. Lúc đó tất cả mọi người là ta, ta là tất cả mọi người. À, thế thôi. Chứ đâu phải thay đổi là đem một cái mới vào. Cho nên lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy, lúc nghĩa là lúc ngài còn sống, thường nhắc nhở học trò tu hành chú trọng ở chỗ phải phải thay đổi cái tâm. Chúng ta thì không đi lo cái thay đổi cái tâm, đa phần chúng ta đi thay đổi cái tướng, đi thay đổi cái mối quan hệ. Có những người họ làm rất là rõ nét, trước đây là tìm để thay đổi cái mối quan hệ ở xã hội, sau đó lại tìm để thay đổi cái mối quan hệ ở nơi Phật pháp. Đi đâu cũng khoe là tôi quen ai đó ai đó, một cái vị nổi tiếng nào đó. À, Hòa Thượng nói nếu trong tâm bạn vẫn là vọng tưởng, chấp trước, phiền não, vậy thì chẳng ích gì.
vô tế ư sự, có nghĩa là chẳng được việc gì. Cái quan trọng nhất là gì? Chúng ta tu hành ở nơi đạo giải thoát mà ta chẳng có được giải thoát. Chúng ta tu hành ở nơi đạo an vui mà chúng ta không có an vui. Ở cái chỗ này đa phần thì người ta không biết. Không biết được rằng khi ta mở rộng tâm lượng, lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng, thì tự khắc lợi ích của chúng ta chính ở ngay trong đó. Vậy thì mình đang giúp ích xã hội, nhưng mà cũng là đang giúp ích mình. Lợi ích cho xã hội, lợi ích cho cộng đồng, mà cũng là lợi ích cho chính mình. Mọi thường nói học Phật không thể có thành tựu. Nguyên nhân chính là không có định huệ. Hay nói cách khác, chính là những mê hoặc điên đảo. Cái gì là mê hoặc điên đảo? Vẫn là vọng tưởng, vẫn là phân biệt, vẫn là chấp trước, vẫn là phiền não, thì đến chính là mê hoặc điên đạo. Luôn luôn là chạy theo cái giả mà cho là thật. Thí dụ chúng ta chấp trước rằng cái thân này là của ta, mà chúng ta thường hay nghĩ xem cái thân này là của ta, dùng mọi cách, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn để mà làm tốt cho nó. Nhưng nó có theo ý mình không? Hả? Gọi là từ từ, dần dần, từng cái răng đó nó ra đi. Hả? Ngồi đó mà cứ vuốt miết, mà sao cái dây nếp nhăn càng lúc nó càng nhăn. À, con mắt thì cũng phải ngồi đó mà nheo. Sao bây giờ mắt nó, mắt của mình bây giờ sao nó không không thấy rõ nữa vậy? Đấy, chính là mê hoặc điên đạo. Suốt ngày cứ nhận giả làm thật. Những cái thật thì ta cho nó là giả. Đó là mê hoặc điên đạo. Và thầy nói chỗ này trên kinh Phật gọi là kẻ đáng thương. Và thầy nói bởi vì mỗi khi chúng ta khởi tâm động niệm đều là phân biệt, đều là chấp trước, đều là vọng tưởng. Khi chúng ta cùng ở chung với người khác hay gần gũi người khác, vẫn có tham sân si, ngạo mạn, vẫn có đố kỵ, luôn luôn là tự cho mình hơn người, người không có bằng mình. Tạo tác là nghiệp nhân của ba đường ác. À, ngày ngày chúng ta tạo tác ra là nghiệp nhân của ba đường ác. Tham sân si là ba đường ác. Tạo tác những nghiệp nhân ba đường ác. Hòa thượng nói hành vi như vậy không luận là bạn tham thiền, bạn học giáo, hoặc là bạn niệm Phật, đều là vẫn không thể nào thoát khỏi luân hồi. Ngày ngày chúng ta vẫn bị những tập khí này nó sai sự, nó dẫn đạo. Vậy thì làm sao chúng ta có cơ hội thoát khỏi tam đồ ác đạo? Cho nên chúng ta thấy ngay cái việc này cũng có rất nhiều người hiểu, nhưng hiểu một cách lờ mờ, hiểu một cách lơ mơ. Thế thì vẫn không từ ở nơi tâm của mình mà thay đổi, vẫn dung dưỡng những cái tâm xấu ác của chính mình. Cho nên có những người tu hành 20 năm, 30 năm, 40 năm, những hiện tượng già nua thấy rất rõ ràng, mà họ vẫn không nhận ra là họ đã sắp gần đất xa trời rồi. Nhưng mà thế nào vẫn chìm đắm ở trong danh vọng lợi chứ. Vậy thì chúng ta thử xem có phải là thật đáng thương không? Và giống như trên kinh nói không? Hả lân mẫn già. Và không biết rằng vô thường nó đang tề cận ở bên lưng. Không biết, không nhận ra. Để một khi vô thường nó đến thì thân hồn bất định, cố gắng níu kéo cái sự sống. Cho nên những người mà họ chết, tại sao mình mẩy họ cứng đờ vậy? Tại vì họ cố gắng bám víu sự sống mà, cố gắng giành lấy sự sống mà. Cho nên là các cơ căng cứng. Có những người mà đã biết mình phải ra đi rồi thì buông xả tự tại. Mà người buông xả thì các cơ nó không có căng cứng. Mình làm gì mà cứng. Cho nên tu hành mấu chốt ở chỗ là phải thay đổi cái tâm của mình, mở rộng càng tốt. Và thưa nói, khi tâm đã thay đổi tốt rồi thì tự nhiên hành vi nó sẽ tốt. Hành vi chưa tốt, rõ ràng chúng ta hãy xem lại tâm mình chưa tốt. Có những người tu hành tôi biết mà, rất nhiều năm, nhưng mà nhìn họ, cách nói của họ rất là bí bách, mà họ không hiểu cái bí bách đó từ đâu. Bí bách đó chính từ ở nội tâm chứ ở đâu. Thế mà cả đời không biết tại sao mình bí bách như vậy. Có người đến nói với tôi, vào một nơi an tĩnh, suốt ngày chỉ niệm Phật, mà sao nó đầy phiền não. Suốt ngày niệm Phật mà sao nó đầy phiền não. Phiền não một cách vu vơ. Tại vì sao vậy? Bấy lâu nay chỉ cố gắng gượng ép từ ở bên ngoài, từ ở nơi hình thức. Người ta ngồi niệm Phật 2 tiếng mà mình không ngồi 2 tiếng, phải ngồi cho bằng được 2 tiếng. Thế thì luôn luôn ở trạng thái là bắt ép. Không phiền não mới lạ. Thấy người ta ngồi kiết già mà mình ngồi bán già, nhục. Phải ngồi kiết già. Thế thì suốt buổi ngồi, ngồi cũng vậy nhưng mà trong tâm, ôi trời ơi, A-di-đà Phật nó tì quá rồi. A-di-đà Phật mà nó đau quá rồi. Mọi người chúng ta thử xem có chỗ nào ở trên kinh nói rằng ngồi kiết già niệm Phật mới thành tựu không? Hả? Hay là đi một cách thoải mái niệm Phật nó không thành tựu? Có không? Không. Có rất nhiều người công phu một thời gian, tâm thì đầy phiền não, thân thì đầy bệnh. Vì sao vậy? Nó tắc nhiều quá rồi. Thế thì đầy bệnh. Tôi thường nói, trước Phật, tỏ vẻ như mình cung kính lắm. Khúm na khúm núm đi vô, khúm na khúm núm đi ra. Cái này là gì? Và thầy nói, na sư quai biểu sang tơ, choang mỏ chua giang, choang mỏ chua giang, là bộ làm thịt. Làm cái dáng vẻ thôi. Nhưng mà trong tâm thì sao? Trong tâm thì đầy những cái tập khí phiền não. Mình nói rõ hơn là trong tâm thì đầy những thói hư tật xấu. Đứng trước Phật mà chúng ta vẫn có thể khởi lên những cái điều mà bất thiện. Thậm chí là khởi lên những điều gọi là cùng hung cực ác được kìa. Vậy mà dám làm. Và thật nói, nếu như trước mặt của ta là một vị Phật thật, thì chúng ta dám nghĩ như vậy không? Vì trước mặt chúng ta, ta biết đó không phải là Phật thật. Ở cái chỗ này, thì của Hòa Thượng nói thôi. Và thử nói chúng ta biết rõ là ở trước mặt ta không phải là vị Phật thật. Là Phật bằng composite, bằng xi măng. Cho nên ta mới dám khởi tâm động niệm như vậy. Cho nên tu hành phải từ ở nơi tâm của chính mình là khởi tu. Chưa sửa được thì phải sửa. À, sửa chưa giống hôm nay thì ngày mai nó sẽ giống. Phải sửa ở nơi tâm. Nếu như không tự ở nơi tâm mà chỉ ở nơi hình tướng, và thật thôi, ủ y rãn sư ủ chi ủy sư vô tệ ư sự chẳng ích gì. Với mình không tốt cho mình, với người không giúp ích gì được cho mình. Nếu chúng ta không thay đổi tựa nơi tâm mình, tâm vẫn đang phân biệt chấp trước vọng tưởng. Vậy thì khi ta ở chung với người hay ta cộng tác với người, điều là gì? Điều vẫn là khởi lên tham sân si, ngạo mạn, chưa hết còn đố kỵ. Mình cứ nghĩ rằng ồ, cái cô kia không có bằng cấp gì chứ, làm gì hơn mình, mình đủ bằng cấp hết chứ. Thế thì đố kỵ, ngạo mạn, từ nơi đó mà sanh chứ đâu. Nghĩ người ta không có bằng cấp, còn mình có đủ bằng cấp. Nhưng tại sao người ta không có bằng cấp mà ta làm được nhiều việc, còn mình có nhiều bằng cấp mà mình chẳng làm được việc gì? Nhục mà không nhục, mà còn ngạo mạn nữa mới chứ. Đáng lẽ cái đó mình nhục mới phải chứ, mà đi ngạo mạn, đi đố kỵ. Thế gian pháp hay Phật pháp cũng đều vậy mà, đâu có phải xem trọng ở cái chỗ bạn tu được bao lâu, bạn hay bạn có cái học lực gì, mà quan trọng nhất ở chỗ là gì? Cái công phu mà khắc chế được từ chính mình, đó mới là quan trọng. Công phu khắc chế chính mình, rồi chính mình làm được lợi ích cho chúng sanh được bao lớn. Tôi nhớ hoài một kỷ niệm. Hồi đó tôi giảng ở Hải Phòng, ở Thủy Nguyên, giảng ở chùa Giác Hoa, cái gì Hoa Hoa. Có một cái anh đó cũng chắc ngoài 40, tướng dạm dở. Tôi mới vừa giảng xong, ông sấn tới mình cũng hết hồn. Thì lúc đó cũng có 4-5 người đang đứng, đang xoay quanh với mình. Ông sân tới ông nói: thầy như một ông nông dân. mấy người đi chung quanh sưng sổ liền. Lúc đầu tôi sợ, vì tự nhiên một người lạ mà sấn đến cái kiểu mà thái độ nó hơi gọi là hơi lỗ mãng đó, mình cảm thấy hơi bất an. Nhưng mà khi anh nói, tôi nhìn vào mắt ảnh, tôi đọc được cái tâm ảnh. Thì anh mới vừa nói câu đó thì 3-4 người chung quanh muốn sừng sổ rồi. Khoan, để nghe anh nói, để nghe để anh nói. Ông nói: thầy giảng sao mà nghe nó gần gũi, nó dễ hiểu lắm kìa. nhưng mà vào cuộc bằng một cách là thầy như một nông dân. 3-4 người bắt đầu muốn sưng sổ. Đúng như hòa thượng nói, những người đi theo tôi người ta nói toàn là la sát. Những người đi theo tôi toàn là lá xác đấy. Tại vì có người hỏi, nói hòa thượng ơi, hòa thượng ơi, làm sao con có thể đi theo hòa thượng, đi theo bên cạnh hòa thượng. Hòa thượng nói: người mà thật làm thì mới có thành tựu, còn người mà đi theo tôi không có thành tựu. Những người đi theo tôi đa phần là người ta gọi là la sát. La sát là hung dữ đó, thấy không? Cho nên là Bài học hôm nay Hòa Thượng nhắc là lời dạy của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Nghĩa là lúc Lý cư sĩ còn sống, mỗi lúc giảng dạy cho học trò đều là nhắc nhở học trò phải thay đổi từ cái thâm. Tâm thay đổi được tốt rồi thì mọi sự giao tế, mọi việc chúng ta làm thì đều lại tốt. Mọi việc chúng ta làm đều là gì? Đều là lợi ích chúng sanh, chứ không phải không có lợi ích cho riêng mình. Đó mới là quan trọng chứ. Chúng ta tu hành, chúng ta học Phật. Mà Phật là đến thế gian là gì? Đến thế gian là để phục vụ chúng sanh. Cái từ phục vụ này tôi hết sức là cảm động. Chỉ có Hòa Thượng dùng thôi. Chưa có vị nào mà dùng cái từ phục vụ chúng sanh. Đó là mới là cái tâm chân thành. Rồi chúng ta nhớ đến lời của Bác Hồ chúng ta dạy. Ý như vậy. Cái tâm rộng lớn, tâm luôn luôn dĩ gì nghĩ gì người khác, thì đó mới là những bậc vĩ nhân như là Phật Bồ Tát được chứ. Mới hôm qua hôm kia tôi nghe cái đoạn mà Bác Quảng Chí Bảo nói Trung ương muốn đưa bác đi lên Tây Bắc. Bác nói, bác hỏi đê điều lúc này sao rồi? Có chăm sóc tốt được đê điều không? Rồi nói bây giờ mọi sự tốt rồi, bây giờ muốn đưa bác đi lên Tây Bắc để cho nó an toàn. Bác nói, tôi không, bác không thể bỏ dân mà đi. Rõ ràng là phục vụ. Hả? Vì người khác, luôn luôn vì người khác mà lo nghĩ. Cái tâm rộng lớn như vậy mới là tâm Phật, tâm Bồ Tát chứ. À. Chúng ta suốt ngày cứ học Phật Bồ Tát. Học Phật Bồ Tát mà dụng tâm phàm phu. À. Học thì nói ra có thể nói là điều là lời nói của Phật, nhưng mà dụng tâm của phàm phu, thế thì hành động tạo tác là của một phàm phu. Hòa Thượng nói, nếu bạn dùng cái tâm này mà tham thiền, mà học giáo hay là niệm Phật thì vẫn là không thể thoát khỏi luân hồi. Và chúng ta nghĩ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.